Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 Tây tháng 5. Đây là bài pháp số 2. Tiếp tục phát triển 10 ngày ở tại Thiền viện Phước Sơn. Cái câu mà sư muốn trả lời cho một số vị hành giả hỏi sư tối qua liên quan tới vấn đề âm thanh. Mình thấy trong cái mùa nắng như thế này khi mình ngồi thiền đó, mình nghe tiếng ve rất là nhiều. Và nhiều vị nói rằng là khi mà ngồi thiền mà tiếng ve mà nó vang lên như vậy đó thì con không quan sát gì đối tượng khác, không quan sát được, chỉ nghe tiếng ve mà thôi. Thấy cũng có một cái bài pháp nói về vấn đề đó. Con có thói quen là khi sinh hoạt tâm mưa bị hút vào một đối tượng nào rõ và nổi bật, nhưng không quan sát được nhiều đối tượng khác nhau như thiền sư dặn. Thiền sư dặn là trong khi ngồi nhớ quan sát nhiều đối tượng khác nhau, và con thì không quá thói quen. Thì khi một cái đối tượng nó mạnh thì con bị hút vào đó và không quan sát được các đối tượng khác. Con muốn thiền sư chỉ cho con cái cách thức làm sao mà thoát khỏi phải tình trạng này. Trả lời, biết tâm mình bị hút vô đó, hướng tâm ra quan sát đối tượng khác. Có hai cách để mà trả lời câu hỏi này. Cái thứ nhất thì thầy sư nói rằng bây giờ nếu mà quý vị chưa thấy cái tâm nó đang để ý vào đối tượng thì quý vị có thể đặt câu hỏi. Hành giả có thể đặt câu hỏi ngoài cái âm thanh này ra, tiếng ve đó, hoặc là ngoài cái cảm giác này ra, mình còn ghi nhận được cái gì nữa không? Lấy ví dụ như bây giờ mình thường thường mình ngồi đó, nếu im như thế này mà tiếng ve nó không mạnh á thì mình nghe tiếng quạt chẳng hạn, hoặc là mình ghi nhận được cái sự xúc chạm của bàn tay. Thì bây giờ mình hỏi trở lại, ngoài cái tiếng này ra rồi, cái sự xúc chạm của bàn tay đó, hỏi một cách rõ ràng đó, coi nó nhận ra được không. Hoặc giả là một cái cảm giác nào đó ở trong thân mà mình ghi nhận rất là rõ ràng bình thường đó. Lấy ví dụ chẳng hạn mình ngồi mình thấy cái sức nặng nó đè lên trên cái mông của mình chẳng hạn, thì mình hỏi rằng là bây giờ tiếng ve nó làm như vậy, nhưng mà mình có nhận ra được cái sự xúc chạm này không nè. Đó thì từ từ mình sẽ thấy, mình sẽ lôi được cái tâm mình ra khỏi cái sức hút của cái đối tượng mạnh đang có mặt. Hành giả có thể đặt câu hỏi ngoài cảm giác hay âm thanh, hoặc giả là bất cứ đối tượng nào ra mình còn biết cái chi khác nữa không? Hỏi vậy tâm sẽ nhận ra các đối tượng khác. Điều này tại vì hành giả có thói quen để cho đối tượng rõ nó hút vô khá lâu, cho nên muốn thay đổi phải mất kỳ giờ. Như vậy là nếu mà bạn, vì khi một đối tượng nó mạnh quá, mạnh hút tâm bạn vô, điều đó có nghĩa là trong quá khứ bạn đã để làm cái chuyện này nó xảy ra. Thì cái nào đối tượng nào mạnh là bạn tự động tâm của bạn nó hút vô đó, bạn chạy theo nó luôn. Thì ông nói đây là do một cái thói quen mình đã hung tập trong quá khứ. Vậy bây giờ mình đổi lại cũng hơi khó khăn. Đổi lại thì dễ thôi, ông nói mình ngồi yên, ví dụ như hai bàn tay mình đụng vào nhau, ngoài tiếng này, âm thanh này ra, mình có cảm nhận được cái bàn tay mình đang đụng vào nhau không? Khi mình hỏi như vậy thì tự nhiên cái tâm nó tản ra và nó để ý tới cái sự xúc chạm. Đây là một cách thứ hai. Câu hỏi, khi có đối tượng rõ và vượt trội như tiếng động, tâm ưa chú vào đó rất lâu, vậy chúng ta thưa thiền sư có chủ động rút tâm ra để quan sát đối tượng khác không? Thì quý vị để ý câu trả lời này. Nếu hành giả thấy tâm mình đang để ý đến đối tượng thì được. Nói cách khác, biết tâm đang nghe thì tự nhiên tâm nó tản ra. Đó là cái này đối với hành giả mới hơi khó này. Khi một tiếng động nó khởi sanh, đa phần là chúng ta hướng vào tiếng động mà chúng ta không có để ý tới cái tâm đang nghe. Khi có đối tượng và có cái tâm, khi một cái đối tượng nó khởi sanh luôn, có cái tâm nó nhận biết đi theo. Hoặc giả là mình nói có một đối tượng thì có một cái thức nó khởi sanh đó, mà mình mới đầu mình không nhận ra được, do đó mình chỉ để ý đối tượng nhiều. Do đó, hoặc giả là bạn biết mình đang nghe thì tự nhiên nó hút, nó mở ra. Bởi vì khi mà để ý đến nghe thì nghe hoặc thấy hoặc sẽ xúc chạm ba bốn đối tượng thì tự nhiên nó khởi lên cho mình. Còn khi mà bạn để ý tiếng động thì bạn chỉ ở trong đối tượng không thôi, thì là bạn cái tâm của bạn nó mở ra không được. Vậy bây giờ câu trả lời sẽ đọc lại. Nếu hành giả thấy tâm mình đang để ý tới tiếng động hay để ý đến cái nghe thì tự nhiên cái tâm nó sẽ mở ra. Khi hành giả nói chỉ quan sát âm thanh thì tâm ưa trú vô cho âm thanh. Ngược lại, nếu quan sát tâm đang để ý tới âm thanh thì sẽ nhận ra nhiều đối tượng khác nhau. Đây là cái mà quý vị phải tập để biết này. Khi bạn để ý tới âm thanh thì bạn bị ưa hút vào trong âm thanh. Ngược lại, nếu quan sát tâm đang để ý vào âm thanh thì sẽ nhận ra nhiều đối tượng khác nhau. Đó là lý do chúng ta đặt cái câu hỏi tâm đang biết gì nào thì tâm tự nhiên ghi nhận một lúc nhiều đối tượng khác nhau. Vì vậy cái bản chất của câu hỏi tâm đang biết gì nào hoặc tâm đang có biết gì khác hơn nữa không là hướng về cái tâm đấy. Hướng về cái tâm là tâm đã đang để ý cái gì. Một cái bài khác nữa cũng nói liên quan tới vấn đề đó. Con ngồi thiền theo dõi tiếng động như tiếng gió, tiếng chim, tiếng chân người đi thì bất chợt có một tiếng động mạnh, vấn đề động khác mạnh hơn. Con liền chỉ chú ý vào tiếng đó và không nhận ra các tiếng khác. Như thế tập có đúng không? Không, trường hợp là bị tâm nó bị hút vào trong một tiếng động mà rất là rõ rệt. Trả lời, nếu hành giả biết tâm mình đang hướng về tiếng động đó thì được. Hành giả cũng cần kiểm tra xem tâm có thích hay ghét gì không. Nói cách khác, tìm hiểu xem tại sao tâm chạy vô tiếng động đó. Đây là một cái câu hỏi đặt ra để mà giải thích về cái hiện tượng đó. Người ta nói rằng là khi mà bạn hướng vô một đối tượng nào đó thì trong này là có tâm thích và tâm ghét. Khi mình ghét ai thì mình cũng chú ý tới họ, phải vậy không? Mà khi mình thích ai thì mình cũng để ý tới người ta. Vì vậy khi mà cái tâm của mình mà nó chú ý tới một đối tượng thì mình phải đặt câu hỏi, trong này là chắc là có cái thích gì ghét gì đây, tâm hướng về đó. Khi tâm chạy vô một đối tượng nào thì tâm thích hay ghét đối tượng này, đó là cái quy luật tự nhiên của tâm. Khi mà nó ghét hay nó thích một đối tượng nào đó thì nó chạy vô đó. Khi quan sát một đối tượng nào, hành giả cần kiểm tra thêm tâm có ưa có ghét ở trong này không. Làm tâm cảm nhận thế nào với đối tượng, làm được như thế rất tốt, giúp hành giả hiểu tâm chúng ta phản ứng như thế nào khi chúng ta kinh nghiệm một cái gì. Dần dà hành giả hiểu ra rằng chính cái ý bên trong của mình là nguồn gốc của mọi đau khổ chứ không phải đối tượng bên ngoài. Không ai làm mình giận, làm mình khổ mà chính tâm mình gây ra sự đau khổ. Đấy. Bắt đầu nó có sự hiểu biết và trí tuệ đấy. Nhận ra rằng là vì đây mình hiểu ra rằng là cái ý bên trong mình về là nguồn gốc của mọi đau khổ. Ví dụ như bây giờ đó, mình để ý tới đối tượng, mình thích cái đối tượng đó, mình ghét cái đối tượng đó, tâm mình hướng vào đó. Mình cứ nói rằng là tại vì đối tượng do đó tâm của tôi nó hướng vào đó, mà thật ra là do cái tâm của mình ghét và thích tâm này. Mình có cái ý gì về đối tượng rồi, mình không ưa đối tượng, hoặc cả là mình bực về đối tượng, hoặc cả là mình thích người ta, vân 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 vân, thì tất cả những cái ý này đã có sẵn rồi. Vì vậy khi mình gặp, tự nhiên thích ghét nó phát sinh. Hiện trường xương nói đó, bạn kiểm tra lại đi coi. Đối tượng chỉ là đối tượng thôi, nhưng mà tại vì tâm mình thích, mình ghét, tâm mình phản ứng, do đó mình mới khổ. Có một sư cô khổ đi qua bên Myanmar đó, cô hành thiền, cô nói có một cái đối tượng đó con rất là thích. Con thích lắm, con thích cái người đó lắm. Trai gái thì không được rõ, thì không được hiểu. Nhưng cô trình pháp cô nói vậy, có một cái đối tượng con rất là thích. Mà khi mà con thích là tại vì sao? Tại vì khi mà con tiếp cận cái đối tượng đó, họ nói cho con những cái mà con rất là thích, con ưa lắm, chắc là họ khen ngợi, họ nói cái gì đó không biết. Rồi cô nói cũng cái câu đó nói đó, mà trong những cái trường hợp khác mình thấy cô này cô phê bình, cô chỉ trích, lại tự nhiên tâm con nó chuyển à. Còn khi con gặp đối tượng, cô đó con nói cái gì đó con thấy con rất là thích. Như vậy là mình tưởng đâu là tại vì cô đó nói là tâm này thích, nhưng mà bữa sau cô đó cũng nói câu đó, nhưng mà ở trong cái hoàn cảnh khác, làm cho cô này suy nghĩ rằng cái cô này cô nói vậy là tức là cô nói xiêm với sỏ cái gì đó, tự nhiên tâm nó ghét à. Thì cô này cô trình pháp và cô nói rằng chính cái sự giải thích ở trong tâm này nè, ý của mình này về cái câu nói đó làm cho thích và ghét nó khởi sanh, cái thật ra câu nói là câu nói giống nhau rồi. Con sư đó thì bác nói khi mà tôi đi ngang cái chỗ đó, tôi thấy thường thường có một cái cô đó, cô ra cô đặt bát cho chư tăng, cô này cô trẻ mà thường thường là người ta ôm cái bát ở tay vậy này, cái tô đó múc và ông bác của sư ôm vậy, thì tôi bị thấy là cái bàn tay nó hướng ra trước mặt cái vị sư. Thì nói là khi nào tôi đi tới thì thấy cô này cũng múc cơm cô bỏ, mà cái tướng mạo của cô này rất là đẹp, cái hình dáng bên ngoài đẹp lắm, nó xích động tâm ái nó khởi sanh, con rất là thích. Thì sư nói rằng là cứ mỗi lần tới mà gần cổ mà cô để bác là cái tâm của ông muốn thò tay ra để mà rờ cái tay của cổ á, trong tâm mình nghĩ vậy đó, ước chi mình rờ được cái bàn tay một chút. Cái rồi cái sư nói cứ mỗi lần đi ngang vậy tâm ái khởi sanh, cứ quan sát tâm ái, nói trong này nói vậy cảm xúc nó khởi sanh rồi vậy. Cái bữa khác cái ông nói cũng cái cô đó, cũng cái tô đó, nhưng mà tôi để ý bàn tay đó đang thui à, cái móng á đang thui, cái tự nhiên nó ghét hết thích à. Hiện trình với thiền sư nói trời ơi sao mà nó đổi nhanh vậy nè, ngày hôm qua cũng cô đó, cũng cái tô đó, cũng cái chuyện đó mà tôi rất là thích, nói nhĩ tùm lum đại la, hôm sau tôi thấy cái tay bóng tay ta đang xui đang thui đang thùi, cái tự nhiên nó bực bội nó suy nghĩ cái cô này ăn ở giờ giấy nhớp nhớ. Thiền sư nói người ta đẹp, người ta hay, người ta giỏi thì nghĩ là cái phước của người ta. Cái cô đó là cổ đẹp, phước của cổ á, mắc gì mà suy nghĩ chi cho nó khổ vậy, mà có được cái chi đâu, thấy không? Cô đẹp, cô xấu, hễ cô xấu là cái cổ có phước, mà cô đẹp là cô có phước, thấy không? Thì cái phước cái tội của người ta, chỉ chi tự nhiên đi ngang đó, tự nhiên tâm mình hướng vô chi vậy mà cho nó khổ. Bởi vì ông sư này ông trình bày là ông nói là khi mà thấy cái cô đó là ông về chùa đó, khi ông tu hành ông ngồi thiền cứ nhớ cái cô đó hoài. Thì sư nói đồ ngu, biết ngu mà nó vẫn làm như thường, cái khổ là khổ chỗ đó đó, thấy vậy không? Nhớ nữa đó, quý vị thấy không? Nói ra chúng ta biết liền tức thì. Bây giờ trở lại, khi quan sát một đối tượng nào, bạn cần kiểm tra xem tâm bạn có ưa hay có ghét đối tượng đó không, tâm cảm nhận thế nào với đối tượng. Làm được như thế rất là tốt đấy, sẽ giúp cho bạn hiểu tâm của chúng ta phản ứng thế nào khi mình thấy hay khi mình nghe một cái đối tượng. Dần dà bạn hiểu ra rằng chính cái ý bên trong mình là nguồn gốc của mọi rắc rối, mọi khổ đau, chứ không phải đối tượng bên ngoài đâu. Không ai làm cho mình giận, làm cho mình khổ, mà chính tâm mình gây cho mình đau khổ. Rất là nhiều người nói nè, tôi nghe cái cô nói một câu sai mà tôi bực quá là bực à. Hay là thấy người ta làm cái chuyện sai trái sao tâm tư nó không chịu bực. Mình chưa hỏi lại, cái cô đó cô làm cái chuyện sai trái, cô làm sai trái là cô, cái người hỏi làm sai trái, thì cái người hỏi là cũng một người nữ, không cần sư không phải. Bây giờ cô nói rằng tôi thấy cái người đó làm chuyện sai trái tôi bực, vậy là cô làm sai trái là người kia làm sai trái, thì dĩ nhiên cái người kia phải vậy không? Cái người kia họ làm sai rồi mình bực, mình sân với người ta thì ông thường thương nói mình ngu quá rồi. Phải khi mà cô làm sai đó, cô bực á, tôi còn có điện, tôi thấy còn có lý nè. Còn cái người ta làm sai mà, người ta làm sai, người ta làm trật, người ta bực thôi, mắc mới chìm xem thôi, bực chìm cái của người ta vậy. Hãy bực tôi là mình sân, nửa sân, mà mình sân tức là mình khổ rồi. Thành gọi là cái chuyện cái giữa đàn cái mình đem vô, mình đem mang vô cổ mình làm cho mình khổ. Thì ông nói rằng là không ai làm cho mình giận mình khổ đâu, mà chính tâm mình gây cho mình đau khổ. Mấy cái này mình mới tập mình không chưa nắm bắt rồi, chưa hiểu cho rõ đâu. Rồi anh chị em cứ tập hoài mình thấy cái sự vô lý của tâm mình, mình mới thấy thấm những câu này, mình mới hiểu chính mình làm cho mình đau khổ thật, thấy không? Đây bây giờ coi thử là câu hỏi nào khác nữa đây. À bây giờ đây có một số vị hỏi về vấn đề trong suy nghĩ. Đó, cứ đọc cái phần mà ngày hôm qua bỏ nửa chừng chưa có đọc tiếp. Phan thường xương nói cái gì về thái độ chân chánh. Cái thiền mà mình tập đây là cái thiền của thái độ chân chánh hay là thái độ đúng. Ông nói ví dụ như bây giờ khi một cái khó khăn nó xảy ra, chẳng hạn như mình ngồi thiền mình buồn ngủ chẳng hạn, đó, rất là nhiều vị thiền pháp ngày hôm qua nói cái gì. Một thiền lát cái nó ngủ khò, thì khi mà nó buồn ngủ á, mình bực bội dữ lắm, mình khó chịu. Tại vì mình dòm xung quanh mình thấy ai cũng thích cái chân con mình ngủ mà thiệt ra không phải đâu. Buổi sáng là sư ngồi trên này thì thế dưới gục không à. Thì yên tâm đi, cái vị khò người ta cũng khò. Sư đôi khi sư lên trên này sư nói, trời ơi nãy mà mình nói cái câu vậy thì chắc là bà con người ta không đồng ý đâu, vì mình dùng cái chữ sai. Dòm xuống thấy ngủ không à, ai có biết sai chúng gì đâu. Thì giấc buổi sáng dễ ngủ lắm. Tại vì sao mà nó dễ này? Tại thứ nhất là mình không quen dậy sớm, có vậy không? 3:30 là sách cổ dậy rồi, ở nhà mình ngủ tới 7-8 giờ, bên Mỹ nó ngủ tới 11-12 giờ nữa, Việt Nam mình 7-8 giờ dậy rồi, rồi bắt đầu sáng sáng là mình đã dậy rồi. Thì quý vị thấy 3:30 sáng dậy lúc nó rờ rất dữ lắm, lên bắt lên trên này ngồi. Xưa là những cái khóa đầu tiên mà sư đi tập thiền á là cũng 3:30-4 giờ dậy đó, thì cái việc đầu tiên á mà cái vị thầy mà dạy sư đó là ông dạy về tâm từ trước, trải về tâm từ đó, thì sư ở trên này nói dưới đó mình nghe, mình lặp lại, mình lặp bằng trong tâm thôi. Ngài nói cầu xin cho tôi được ăn vui hạnh phúc, cầu xin cho tôi được ăn vui hạnh phúc, cầu xin cho tôi này, cầu xin cho chúng sanh ở trong nhà này này, cái chúng sanh ở trong khu vực này này, nó đi xa xa dần vậy đó. Sư thấy rõ ràng, cầu xin cho tôi được ăn vui hạnh phúc, sư còn có hơi biết một chút, mà tới ra phải cái nhà là sư đi mất tiêu, xong. Ngài nói chuyện của ngài mình dễ này cứ gật không à, bị 4 giờ sáng mà. Lúc đó là nó chỉ muốn khò, nó muốn ngủ mà, không mờ, không muốn cái ai ăn vui hạnh phúc, xin lỗi họ đau khổ, cũng kệ cha họ à. Buồn ngủ quá là buồn ngủ. Những cái năm đầu tiên ở sư tập, thầy của sư á là ngài Hòa Thượng Kim Diệu á, ngài biểu lên chùa, nói đi vô trong cái thư viện nó ngồi, tại vì chánh điện á buổi sáng hay lạnh, đi vô trong thư viện ngồi nó ấm. Ở chùa của ngài đó nó có cái chánh điện ở dưới, ở trên nó có cái thư viện nhỏ nhỏ, thì ngài dặn sư đó thôi bây giờ sư tập của mình á vô trong thư viện ngủ, ngồi điện ngồi. Ngài kêu như vậy vô trong thư viện ngồi khi nó dạ. Thì ngài nói trình pháp với tối rồi tôi lên trình pháp với ngài. Họ ngài hỏi buổi sáng sư vô trong thư viện sư có đọc sách được gì không? Nói dạ không, có hành thiền mà. Sư ngồi thiền hả? Mà sao sư đóng cửa? Tại vì mình nếu mình không đóng cửa thì mình ngồi lát cái mình tuôn 2 giò ra mình ngủ mà. Lò hai giò ra phải bằng, sợ ngài thiết giết thấy đóng cửa thì nó chắc ăn. Ai ngờ buổi sáng ngài đi ngài rồi ngài thấy. Ngài nói buổi sáng ngồi nhớ mở cửa ra cho nó mát, cho nó hơi ấm ở ngoài nó vô. Nó nói vậy. Nhưng mà ngài biết mình ở trong đó là khò rồi. Bữa khác nữa sư biết mở cửa ra rồi. Tại vì trong đó là cái thư viện mà nó có từng ngăn vậy. Thì chung vô trong một cái ngăn đó, nằm ở trong đó ngủ. Xin lỗi, nằm như con chó trong người. Trời ơi, nó đau khổ ơi là đau khổ. Nó buồn ngủ quá. Buồn ngủ quá chịu không nổi. Mình đã buồn ngủ, mình thức dậy cái chùa ngài biểu tập á, có một mình sư à. Trong chùa ta ngủ khò, mình ngồi trong này phòng xẹp một cái nếp rụt, mình cũng rụt theo luôn. Mà cái nhớ cái giấc mà khi đi tập thiền á là cái mùa đông, mùa gần Tết á, tháng 1, tháng 2 Tây á, trời cũng lạnh kinh hoàng lắm. Bên vùng Hoa Thượng Đốn á, lạnh quá thì nó là mình mở cửa ra mình dòm ra ngoài tuyết trắng xóa. Thì quý vị thấy trong cái khung cảnh vậy mình tu tập rất là khó khăn trong cái chơi. Vì vậy đôi khi mình thấy mình ở trong cái hội chúng mà có nhiều người tu tập, sáng sớm mà có rất nhiều người họ lên thiền đường, họ ngồi chung với mình, rồi cái không khí ở ngoài nó nóng nảy rồi vậy, mình thấy mình sung sướng, mừng lắm. Còn quý vị tưởng tượng không, ở một cái chỗ mà lạnh lẽo mà tất cả mọi người ngủ hết cái việc tập của mình, mình thấy cái tinh mình rất là dữ trong cái chơi. Vì vậy, khi mình tập thiền mà mình gặp cái sự khó khăn, như trường hợp nãy giờ tôi nói về vấn đề buồn ngủ, cái thái độ của mình trước tiên là nhớ chấp nhận nó, đừng có bức xúc, đừng có bực bội. Không biết cái này là quan trọng nhất. Bây giờ giải quyết được vấn đề, không giải quyết được vấn đề, không sao hết, để yên đó. Bây giờ nó ngủ, mình cho nó ngủ đi, không sao cả. Bây giờ mình phải giữ cái thái độ cho mình, cái mềm mỏng với nó, đừng có bức xúc, đừng có bực bội, đừng có đối kháng với nó. Tại vì sao mà mình đừng có đối kháng với nó? Bởi vì khi mình bực bội, mình đối kháng, mình không giải quyết được vấn đề. Nó ngủ nó vẫn ngủ à. Mình không thức dậy sớm quen rồi, bây giờ 3:00 mình dậy. Rồi buổi sáng sớm đôi khi mình ăn vô một bụng thật no thì da bụng căng thì da mắt kéo à, không có làm sao là tránh được. Mà là ác một cái là buổi tối mình đâu có ăn có vậy không, bắt thọ 8 giới nữa, buổi tối mình ăn từ sáng ăn đã lắm à, ăn món gì mình cũng thấy ngon hết trơn. Thật ra dễ bị quá chén lắm, thay vì một tô mình làm tô rưỡi, dòm qua dòm lại thấy muốn ăn mình cũng muốn ăn thêm. Vì vậy quý vị thấy không, tới giấc giờ ngồi đó nó ngủ à. chắc chắn 100% rồi, vì bây giờ mình hiểu rồi. Mình hiểu, mình chưa quen thức dậy sớm, rồi buổi sáng mình ăn nhiều, rồi cái giờ chấp đó nó êm quá, thì bắt mình chấp nhận nó, không sao hết trơn. Xem đó là cái một cái chuyện tự nhiên mà. Chuyện tự nhiên là sao? Là từ trước giờ sinh hoạt mình đâu có phải như vậy đâu. Vì vậy sư rất là thông cảm cho các vị, lâu lâu quý vị tới, quý vị gặp nhiều khó khăn là vậy. Bởi vì sinh hoạt bình thường quý vị đâu có phải là như trong trường thiền đâu. Vậy là thầy sư thường nói rằng, hãy đặt sư ở trong cái vị trí của những người mới tu. Khi mình hướng dẫn mình tập cho người ta đó, mình phải nhắc mình rằng là khi mình mới tu mình cũng khó khăn vậy lắm. Nhờ vậy mình mới cảm thông, mình thương, mình giúp đỡ cho người ta. Anh chị em bạn đạo của mình mà họ tới họ tu mà, họ gặp khó khăn, mình hồi xưa mình cũng vậy. Phải đặt mình ở trong cái vị trí của cái người mới tới tu, mình nhớ rằng là hồi xưa mình cũng gặp khó khăn như vậy. Tự nhiên mình có cái tâm chấp nhận thoải mái rồi mình tha thứ cho người ta. Còn không thôi mình khó chịu ghê lắm. Thì mình thấy mình tưởng mình giỏi rồi mà. Mình ngồi thiền mình không ngủ, là mình ngồi thiền mình tỉnh táo, là mình ngồi thiền mình không qua cục lại. Mình thấy người khác cục qua cục lại mình không thích. Vì vậy thái độ đúng trong thiền tập rất quan trọng. Bất cứ đối tượng nào sanh lên, nhớ bạn phải hiểu rằng đây là những hiện tượng tự nhiên này. Vì lúc đầu khi quý vị tới tập, quý vị đâu có nghĩ hiểu được như vậy. Quý vị tưởng là tại vì sao mà mình xấu vậy, mọi người ngồi không ngủ mà sao mình ngủ, mình cho nó xấu là tốt sao? Mình không hiểu, đó là cái chuyện tự nhiên thôi. Tại sao mà mình ngủ là tại vì cái tâm của mình nó không làm việc, đơn giản như vậy. Nó không thích, không thích thú. Mình lên mạng, mình coi internet, mình truy cập, hoặc giả là mình coi tivi, mình coi những cái đó mình thích lắm, mình nghe nhạc chẳng hạn, tâm mình nó tỉnh lắm. Mà ngồi thiền tâm mình không tỉnh, bởi vì cái đối tượng này nó tương đối nó không có thích thú. Mình thích thú cái gì mình ở ngoài đó, nó đẹp, nó hay đó, mình thích. Ví dụ như người ta hỏi mình một câu như thế này, quý vị để sư làm sáng tỏ cái điểm này. Người ta hỏi quý vị á, là quý vị có thấy mặt trời lặn và mặt trời mọc nó đẹp không? Ở bên chỗ sư ở đó là mặt trời mọc không thấy, mà chỉ thấy mặt trời lặn mà thôi. Đó thì một vị thiền sư mới hỏi, vậy cho quý vị có khi nào ra ngoài biển mà thấy mặt trời lặn không? Hoặc giả là quý vị lên trên núi có thấy mặt trời lặn, có thấy lần nào chưa? Thì rất là nhiều người nói thấy. Quý vị có thấy có đẹp không? Thấy là đẹp. Bây giờ quý vị giải thích cho sư nghe thì tại sao mà đẹp không? Tại sao mà mình thấy đẹp? Rất là nhiều người nói lý do này, lý do kia. Mà cái lý do cuối cùng để mình thấy nó đẹp là bởi tại vì cái màu sắc. Cái hình dáng của cái màu sắc. Nếu mà mặt trời mà không có cái màu giống như mình thấy, mình không thấy đẹp đâu. Quý vị thấy không? Mình không thể nào giải thích được cái màu. Khi mà mặt trời nó bắt đầu hạ xuống, cái nền trời nó, cái màu nó rất là đặc biệt. Có vậy không? Chắc có lẽ là thấy nghệ sĩ và nhà thơ, nhà văn gì mới nói được. Còn mình nói không được, nhưng mình thấy rất là đẹp. Thì vì đó, cái màu sắc do đó mình thấy đẹp. Rồi cái hình tướng của nó nữa, hình dáng của nó làm cho mình thấy đẹp. Vì vậy quý vị thấy không? Cái bên ngoài, cái cảnh bên ngoài đó, cảnh tục đế bên ngoài nó rất là hấp dẫn. Vì vậy cái tâm mình nó thức, nó coi, nó giọt, nó nói. Còn cái những cái gì mà mình quan sát ở bên trong là những cái tục đế, à chân đế. Chân đế thì nó bắt đầu nó rất là chán nản á. Không có cái gì mới mẻ hết. Cảm giác là cảm giác thôi. Thế có cái gì cảm giác gì mà vui đâu. Cái người mới tập nó bị nhiều thôi. Cái cảm giác nó cứ lập tới lập lui hoài. Hoặc giả tâm suy nghĩ, bị nhiều đó, suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, suy nghĩ tới, suy nghĩ lui. Cho tới lúc nào mà mình tu tập tới một cái giai đoạn mà mình thấy rằng mỗi cái cảm giác này nó thay đổi này. Rồi cái tâm mà ghi nhận nó cũng thay đổi. Đó, cho tới lúc đó là bắt đầu mình thích thú đó. Mình thích thú, mình quan sát. Vì vậy, anh chị em thấy trong cái giai đoạn mà từ khi mình tập mà cho tới khi mình hiểu thật sự rồi đó, một giai đoạn rất là dài. Và khi mà chưa có sự hiểu biết, cái tâm mình nó chán nản ghê lắm. Đó là lý do tại sao mà mình hành thiền buồn ngủ là vậy đó. Nó chán quá, nó không có cái gì mà mới mẻ trong nãy trơn. Là bởi vì sao? Bởi vì cái tâm của mình thích cái mới. Như hồi nãy sư nói đó, cái màu sắc nó thay đổi, hình dáng thay đổi, cho đó mình thấy mình thích. Vì vậy ông dặn, bất cứ những cái hiện tượng gì mà xảy ra ở trong thân và tâm của bạn, bạn phải hiểu rằng đây là những hiện tượng tự nhiên. Bạn hiểu chữ tự nhiên này nghĩa là sao? Tự nhiên có nghĩa là không có ai trong này cả, không tôi không ta. Tức là không có cái bản ngã đó. Ví dụ mình nói này, tôi đau này. Thật ra nó có cái sự thay đổi cái cảm giác ở trong người của mình. Bốn yếu tố, đất nước cho lửa nó thay đổi. Cho đó nó khởi sinh một cái cảm giác. Mà nếu mà cái cảm giác này mà nó khó chịu quá thì mình nói là đau. Vì vậy cái đau là do cái tâm mình nó nói, do tâm phiền não nó nói. Vì vậy nó tự nhiên là sao? Là bởi vì nó thay đổi mà, thay đổi thì tự nhiên là có cái gì mà đứng yên đâu. Vì vậy khi nó thay đổi tâm mình không chịu, đang ngồi nó dịu yên yên êm vậy đó, bây giờ nó thay đổi thì làm mình khó chịu, tâm mình bức xúc, mình bực bội. Và mình phải nhớ rằng đây là một hiện tượng tự nhiên. Khi mình hiểu được như vậy rồi đó, khi mình nhắc rằng đây là một hiện tượng tự nhiên, lúc đầu nó có cái sự chấp nhận. Mà mình thường thường mình không chấp nhận đâu. Cái đau tới là mình rực cháy à. Mình phản ứng mình làm rất là dữ. Đó, thành ra nhiều người nói rằng là tôi muốn chết mà tôi không muốn đau rồi. Họ chỉ muốn chết không? Chẳng thà chết, họ nghĩ rằng chết nghĩa là tự nhiên nó tắt à, từ cái sống qua cái chết mau lắm, không thấy đau. Còn nằm đó mà vật vã mà đau hoài không chịu. Người nào cũng thích chết mà không thích đau. Vì vậy khi bạn có cái sự hiểu biết và bạn chấp nhận rằng đây là những hiện tượng tự nhiên, nó phải vận hành như vậy, lúc bây giờ bạn có sự chấp nhận. Mà khi bạn có sự chấp nhận rồi, tự nhiên cái thái độ của mình nó tự nhiên trơn tránh. Bạn hiểu rằng trong này không có ai trong này xử lý cái vấn đề đó, tự nhiên nó sinh hành nó ra như vậy thôi. Đây là một điều mà chúng ta phải hiểu cho rõ. Càng hiểu nhiều, hiểu rõ thì sự tu tập của mình nó sẽ trở nên dễ dàng. Cái gì xảy ra trong thân và tâm của hành giả đều là những pháp tự nhiên, không có ai chủ trì, không có ai điều khiển trong này hết. Trong khi bạn đang ngồi, bất cứ một đối tượng nào sanh lên một cách rõ ràng, cụ thể, hành giả đều có thể ghi nhận chúng. Hành giả có thể bắt đầu bằng hơi thở, nơi mũi hay phòng xẹp, nhưng chỉ lúc đầu thôi, chứ không phải lúc nào cũng phải quan sát hơi thở. Đó, hôm một vị hỏi sư là cái thiền bài về thân đó, có phải bắt đầu bằng cái thân trước không? Từ từ mới qua cái tâm. Thì đây này, thiền sư trả lời này. Nếu mà bạn chưa có thấy được cái tâm thì bạn bắt đầu bằng cái hơi thở của bạn trước. Chúng ta có thể bắt đầu bằng hơi thở nơi mũi hay phòng xẹp, dĩ nhiên nơi bụng. Nhưng tới một lúc nào đó, chúng ta phải quan sát thêm cái gì khác nữa, chứ không phải chỉ có hơi thở không thôi. Như vậy bạn có thể nói rằng đúng rồi, cái thiền thân là cái bắt đầu. Những cái cảm giác, những cái gì nó xảy ra trong thân về hơi thở chẳng hạn, thì cái đó là cái bắt đầu. Khi tâm yên tĩnh rồi, bạn hãy mở tâm ra ghi nhận nhiều đối tượng khác nhau như tiếng động, xúc chạm, cảm giác trong suy nghĩ. Phật giả lúc ngồi quan sát cảm giác trong toàn thân, cảm giác nào rõ rội thì chúng ta ghi nhận. Đối tượng không quan trọng, tâm ghi nhận hay biết mới thật sự quan trọng. Phải nhớ là chúng ta tu để phát triển tâm, chánh niệm, chứ không phải bồi bổ đối tượng. Cái chuyện này ngày hôm qua tôi có nói rồi, hiểu không? Thành ra bây giờ mình ngồi nè, nhớ bây giờ cái đối tượng nào nó tới, mình ghi nhận, mình biết. Rõ không rõ không thành vấn đề. Đôi khi quý vị thấy hơi thở của mình nó rất là nhẹ, khi mình ngồi mình cảm thấy không có hơi thở nữa, nhưng mà thật ra hơi thở vẫn tiếp tục. Điểm có hơi thở sao mình sống được, có vậy không? Có hơi thở đấy, nhưng mà tại vì nó nhẹ quá đi, do đó mình không cảm nhận được. Thì thường thường người ta kêu mình đó, để cái tay bụng và thử mình cảm nhận được cái nhấp nhô đó không, rồi để tay mở tay ra, để tay lại, những chừng nào mình cảm nhận được nhấp nhô vậy là xong rồi đấy. Chỉ cần cái tâm nó nhận biết là được rồi, không cần đối tượng rõ không rõ. Khi bạn có chánh niệm hay biết, trong tâm đang làm hai chuyện, một là tiếp thu thông tin, và chuyện thứ hai giúp cho chánh niệm được tăng trưởng. Hành giả cần hay biết những gì mình đang làm, cứ hay biết hoài như thế, hành giả bắt đầu nhận ra sự lợi lạc của chánh niệm. Như vậy thì cái chuyện mà hành giả làm là bình thường là chỉ ngồi yên và hay biết. Biết và tiếp tục biết. Có một cô đó, hành giả đó, cô từ Việt Nam có tới, tập bên Miến Điện á. Cô thưa với thiền sư, cô nói rằng là mỗi lần mà cô ngồi á, hễ mà cô mà bắt chân mà chéo chân á, là cô thấy cái đầu cô nó căng. Hễ cô ngồi cô nhắm mắt là cô thấy cô căng thẳng, cái tâm nó căng thẳng mà cái đầu nó cũng căng nữa, nó nặng vô cùng. Hỏi thiền sư qua chữ bây giờ phải làm sao, thì thiền sư nói rằng là chắc có lẽ là cô tập quen chú tâm vào trong cái phòng xẹp, để ý phòng xẹp nhiều quá, chú tâm nhiều quá, do đó cái đầu nó tâm nó căng thẳng rồi cái đầu nó nặng. Rồi bây giờ cô nói bây giờ phải giải quyết sao? Thì ông nói rằng cái thói quen của cô á là phải ngồi xếp bàn mắt nhắm mới thiền được. Bây giờ đổi lại cái thói quen. Ông nói ra kia là lấy cái ghế, mở mắt ra rồi coi thử mình biết cái gì. Cô nói con nghe tiếng động. Ông nói tốt. Gì nữa? Để cái tay ghế biết xúc chạm. Ông nói tốt đó, vậy đó. Ông nói làm như vậy là mình không tu. Làm như không tu à? Ý người ta nghĩ rằng là muốn tu là phải ngồi xếp bàn, phải nhắm mắt rồi mới tu. Không, nói không phải, tu là phải. Tu là nói chuyện mà thiền á, là sao là bạn cứ ngồi và tiếp tục biết cái gì nó xảy ra trong sáu căn này. Khi bạn có chánh niệm hay biết tâm đang làm hai chuyện, hành giả cần hay biết những gì mình đang làm. Cứ nhận biết hay biết hoài như thế, hành giả bắt đầu nhận ra sự lợi lạc của chánh niệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyến khích hành giả duy trì chánh niệm cho được liên tục. Vì cần duy trì chánh niệm cho được liên tục, cho nên hành giả cần giữ tâm thoải mái, đừng để cho nó căng thẳng. Đó, trong mấy buổi đầu sư chưa có nói về vấn đề mà thực tập thiền mà trong cái sinh hoạt hàng ngày. Đó, sư muốn nhắc nhở là anh chị em phải biết là hiểu là chúng ta có cái ba chuyện phải làm. Là chúng ta tập trong khi mà chúng ta ngồi, mình tập trong khi đi, mình tập trong sinh hoạt hàng ngày nữa. Cái này rất là quan trọng này. Bởi vì chánh niệm nó được liên tục hay không là nhờ trong khi mà mình sinh hoạt đó, mình giữ chánh niệm. Và ông dặn rằng, ông nói rằng là đối với hành giả mà sơ cơ đó mới tới đó, cái chuyện này rất là khó. Giữ cho chánh niệm cho được liên tục từ lúc mà mình thức dậy tới lúc đi ngủ vô cùng khó khăn. Vì vậy cái bổn phận của hành giả là duy trì, cố gắng thôi, mà đừng có làm cho tâm mình sẽ căng thẳng. Nhiều vị nghe nói rằng là giữ chánh niệm cho liên tục, rồi ráng giữ chánh niệm cho liên tục, tâm nó căng thẳng. Đừng, không sao hết trơn, nó mất chánh niệm mình trở lại, nó mất chánh niệm mình trở lại, mất chánh niệm mình trở lại, cứ vậy thôi mình làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Không, nhắc vậy để khi mình mất chánh niệm á, thay vì mình bức xúc bực bội với cái chuyện mất chánh niệm, mình nhắc mình à, bắt đầu từ giờ phút này nè mình bắt đầu có chánh niệm, mình hoan hỉ với cái tâm chánh niệm của mình. Khi duy trì chánh niệm được liên tục, hành giả sẽ chánh niệm sẽ có trớn, và trớn này là năng lượng tự nhiên, nó sẽ được bồi bổ để càng lúc chúng trở nên hùng mạnh. Nguyên tắc của thiền tập là tiếp nhận cho đúng thông tin, nghĩa là ráng mà nghe. Khi mà thiền sư người ta giảng mình nghe để mình tiếp thu cái thông tin đó. Cái này là mình học này. Học không phải là quý vị học đi học bài bản ở trường lớp đâu, mà quý vị ngồi đây quý vị lắng nghe này. Rồi sư nói chia sẻ quý vị cái phần thông tin học giả trong cái buổi trình pháp. Quý vị lắng nghe cái lời giải thích của sư với đối với hành giả khác, mình tiếp thu cái phần thông tin đó. Hành giả tiếp thu thông tin, suy nghĩ cho đúng và thực tập cho đúng. Đó là phần của thiền sư đang làm, đó là cung cấp cho quý vị thông tin đúng để bạn tập cho đúng và thay đổi chân chánh. Cứ việc duy trì chánh niệm, nghe cái thông tin cho đàng hoàng tử tế, rồi bắt đầu tập cứ tiếp tục tập hết cho đến suốt ngày. Khi thiền tập, nếu kinh nghiệm được điều chi, bạn phải nhớ rằng đó chỉ là hiện tượng tự nhiên, hãy để cho mọi sự đến và đi một cách tự nhiên, đừng kiểm soát hay đừng thay đổi theo đúng ý mình. Đó, nói tới cái câu này, khi nhớ có một lần nó có một cái cô đó, cô đi kinh hành, đi thiền, thực hành đó cái gì. Rồi cô vô, cô kêu sư tới, cô nói rằng là cô muốn là tối nay là sư phụ sư hỏi dùm con, cũng tại vì sao mà con đi thực hành, con thấy ánh sáng. Thường thường khi nào quý vị ngồi đó, cái tâm quý vị nó yên ổn á, tâm yên á, tự nhiên quý vị thấy ánh sáng. Thiền định cũng như thiền tứ niệm xứ, cả hai cái đều kinh nghiệm được cái này hết trơn. Thấy cái tâm mình nó yên rồi, tự nhiên mình thấy có như có ánh sáng à. Ánh sáng này không phải ánh sáng từ ngoài vô, mà tại cái tâm mình nó yên. Rồi trong này nó giải thích tâm nó sáng quá là tự nhiên mình thấy có ánh sáng. Thì cô này có nói rằng là ngồi thiền á mình thấy ánh sáng, mà tại vì sao mà con thấy con đi kinh hành mà con thấy ánh sáng. Đó thì tại vì cố hỏi thì sư phải hỏi lại cho thiền sư cho cổ á. Thì cô ông thực sự ông nghe câu đó là ông nói liền tức thì ông nói khi một kinh nghiệm gì tới hãy chấp nhận nó, đừng có đặt câu hỏi gì hết trơn à. Ông nói khi bạn ngồi thiền tâm yên, tại sao bạn đi kinh hành tâm không yên? Thế tâm nó yên tự nhiên mình thấy ánh sáng. Thì quý vị thấy không, khi mình đặt câu hỏi là mình có biết đâu mà mình trả lời. Mình hỏi tại sao như vậy, tại sao thường thường mình ngồi mới có ánh sáng mà bây giờ đi cũng có ánh sáng, phải hoài qua hoài lát cái tập không được bỏ. Tại vì mình chưa hiểu cái nguyên tắc của sự thực tập. Vì vậy ông nói khi có một kinh nghiệm gì tới cứ yên tới đi à, đừng có giả thích gì trơn, giả thích lát cái làm mình hoảng. Có một cô kia có ngồi thiền, có thấy phía sau này nhột nhột, cô nói ai rờ tôi rồi đấy. Ai rờ tức là ai lại đụng tay mà rờ rợn vai đặng mà thức cô vậy, dòm có thấy ai đó. Rồi cô lên trình pháp cô có nói hoài. Phải thiền sư nói, tôi ngồi thiền mà tôi thấy ra có một cái nhục nhục qua giống như ai rờ đó. Ông thiền sư sẵn tôi ngồi đó, ông nói, ông sư Trí Dũng là rờ trong ai rờ hết trơn á. Ông chọc mà. Nó đâu có, Duy Dũng đâu có tới phòng tôi. Thì quý vị thấy nghe cái câu trả lời ông đó, cái ông này rời chứ ai rời cho mà ông chọc, nói vậy đó. Ý muốn nói là cái này là giả, không có ai trơn á. Đúng như vậy, sau này khi này cô ngồi thiền cô quan sát cô thấy là khi mà thở đó, mấy cái mắt mắt thịt này nó co thấy không? Cho đó có cảm giác giống như ai đụng ai rời nó vai mình mà thật ra không phải. Đó đó là cái lối mình giải thích những cái kinh nghiệm của mình đó, mình giải thích theo cái ý của mình. Đó mình nói nếu mà mình ngồi mà ai mà rời mà đụng như thế này mình dòm luôn không có ai làm mình nghĩ ma được vậy, thấy không? Rồi nó hoảng nó sợ đứng dậy à, bỏ chạy à. Thì vậy ông nói khi một cái kinh nghiệm nó tới mình nhớ nhắc nhở mình chuyện tự nhiên kệ để yên cho nó, không có cái gì cần. Hãy nên nó cảm giác mình biết cảm giác, nó nhột mình biết nhột, nó nóng mình biết nóng, nó lạnh mình biết lạnh, đơn giản vậy thôi. Còn có cô kia nữa, cô nói tôi người ta mời tôi đi tụng kinh, cô này là cô không phải là xuất gia, cô cạo đầu thôi, nhưng mà cô ở trong xóm á, người ta thấy cô cũng tu, sáng nào cũng tụng kinh niệm Phật hành thiền rồi vậy, thì có chuyện gì mà buồn ở trong gia đình nên ta mời cô tới. Cô nói có một bữa đó có một người kêu cô tới sáng sớm á, nói là bây giờ đó má con đau nặng quá mà chắc có lẽ là chết, ta đã mời cô tới cô tụng kinh. Thì cô nói là cô đứng cô tụng kinh, tụng cô nói con tụng kinh con rất là chánh niệm à. Tự nhiên phía sau cái tự nhiên cái chú cái người mà bệnh á nằm đứng sau nằm giường bằng Phật, cái nằm thế này giường nằm đây, cô đứng cái giữa hướng của bằng Phật tụng kinh, xây lưng lên người chết, xây lưng lên cái người đau. Lát cái chú kia chú la lên, chú nói má con chết rồi cô ơi, như vậy đó. Thì cô nói tự nhiên lúc bây giờ có một cái luồng gió lạnh nó đi từ dưới nó đi lên bỏ ra trên đầu con, làm cho con nói là bối rối quá. Quý vị biết thường xương mới lạnh cái lạnh thôi, ăn nhầm nhau chứ. Nó nói vậy là không phải là cái người chết họ có một cái sự một cái một thần giao cách cảm đó, họ sắp tới chết họ về họ kêu mình rồi vậy đó. Ông nói nếu mà họ kêu thì họ kêu là alo thì bên mình phải trả lời phải không? Quý vị thấy không? Tự nhiên mình đang tụng kinh thì mình tụng kinh thôi, ông nói vậy. Thì cứ duy trì trách nhiệm cái tụng kinh. Cô nghĩ rằng cái sự tụng kinh của cô có tốt, có hưởng phước cho cái người chết có tiếp tục tụng kinh. Bất cứ cái cảm giác này tới, để yên cho nó. Cô nói với tôi rằng trong khi cô tụng kinh cô rất là chánh niệm, mà tại sao cảm giác tới cô không quan sát cảm giác, mà cô để tâm cô suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Khi tâm suy nghĩ tầm bậy tầm bạ là tự nhiên nó sợ lên nè, nó không dám, không tụng được nữa. Vậy khi từng tập nếu kinh nghiệm được điều chi, nhớ rằng đó chỉ là những hiện tượng tự nhiên, để cho mọi sự diễn ra một cách tự nhiên, đừng kiểm soát, đừng thay đổi, đừng giải thích cho đúng ý mình. Kinh nghiệm tốt, kinh nghiệm xấu đều là pháp bảo, chỉ cần chánh niệm về chúng là đủ rồi, và chánh niệm về những gì đang xảy ra, đó là bổn phận của mình. Thấy, biết, ghi nhận thôi, đừng có đụng tới chúng. Những gì chúng ta đang kinh nghiệm trong giờ phút này đều là quả của một nhân đã tạo trong quá khứ. Tất cả những cái gì nó xảy ra trong sáu căn này là do cái nhân mình đã tạo trong quá khứ, bây giờ mình nhận ra lại được. Thế ví dụ chẳng hạn như quý vị nghe những cái tiếng động mà làm cho quý vị khó chịu, đó là do hồi trước chắc là quý vị cũng làm mà ta khó chịu rồi đấy. Hoặc chả là mình thấy những cái cảnh mà chết chóc rồi làm cho tâm mình nó bức xúc bực bội đó, đau khổ đó, trong này đó, nó chấn động quá, đó là do cái nghiệp đã tạo trong quá khứ. Vì vậy những cái chi mà hành giả đang kinh nghiệm trong giờ phút này đều là quả của một nhân đã tạo trong quá khứ, không kiểm soát, không ngăn chặn được kết quả này, và đúng ra đó không phải là trách nhiệm của mình đâu. Cái chuyện gì đó trong quá khứ là cái nhân đã tạo rồi, bây giờ mình kinh nghiệm bây giờ, cái đó là cái chuyện tự nhiên, Phật pháp nó vận hành vậy thôi à, pháp bảo nó vận hành, đừng có mình không can thiệp, mình không sửa được. Hãy để yên nghiệp quá khứ, và chuyện cần làm là tạo nghiệp trong hiện tại. Đó là mình suy nghĩ cho đúng, nhắc rằng đó là pháp tự nhiên, rồi chúng ta duy trì chánh niệm. Đây là trách nhiệm thật sự của cái người tu đó. Thì tu là người tập thiền đó. Mình cứ giải thích cái gì theo ý mình hết trơn, cái diễn tới, chấp nhận. Đó, để cho nó vận hành pháp tự nhiên. Có ba chuyện mà người tu tứ niệm xứ cần làm. Bất kỳ kinh nghiệm chi, hành giả phải hiểu cho đúng, đó là những hiện tượng tự nhiên, chánh niệm, rồi tiếp tục chánh niệm. Kinh nghiệm thiền tập giống như câu chuyện hình ảnh trong phim hay video, khán giả chỉ xem chứ không thay đổi được chuyện phim. Đó là lý do tại sao không dùng quá nhiều sức trong thiền tập. Chỉ khi nào bạn muốn thay đổi kinh nghiệm của bạn, bây giờ bạn mới dùng sức. Đó là cái câu hỏi mà vị hỏi sư hồi hôm nay. Là cái sự phân biệt nào giữa cái chuyện là mình ghi nhận và mình chú tâm. Đó, bây giờ mình ngồi chấn động khởi sanh, mình ghi nhận, có vậy thôi. Còn khi mà mình chú tâm là mình chấn động thôi, hoặc giả là hơi thở mình chỉ chú vào đó thôi, mình không muốn một cái đối tượng nào tới khác, mình xua đuổi, mình đẩy đi. Và khi mà làm như vậy thì mình phải dùng sức để mình ép cái tâm mình nó vô trong đối tượng. Thì ông nói là khi mà mình dùng sức, lý do tại sao chúng ta không dùng quá nhiều sức trong thiền tập, chỉ khi nào bạn muốn thay đổi một kinh nghiệm gì đó thì bạn mới dùng cái dùng sức. Nghĩa là bạn muốn rằng là trong khi bạn ngồi là bạn chỉ biết hơi thở thôi, bạn muốn biết cái gì khác, do đó bạn phải dùng sức ạ. Còn bạn đi yên, hơi thở không có, chấn động, ngoài chấn động ra các đối tượng khác tới thì ghi nhận, đơn giản thôi. Có ba đối tượng đau nhức, chấn động ồn ào và tâm suy nghĩ, chúng không phải là chướng ngại cho thiền tập. Rất nhiều hành giả không muốn ba đối tượng này vì tâm suy nghĩ rằng chúng là chướng ngại, là sự nâng che cho thiền tập. Các vị mới tới là như vậy đó. Khi mình suy nghĩ tới mình không thích, buồn ngủ mình không ưa, rồi trong này ông nói rằng là ồn ào, chấn động ồn ào mình không chịu, rồi tâm suy nghĩ mình không chịu, đau nhức mình không chịu. Đó là ba cái mà đối với hành giả sơ cơ mình gọi là chướng ngại đó. Hình như năm khóa thiền vừa rồi đó, có một vị hành giả lại đi tập thiền với sư, nói là sư đang tập thiền như thế này này, nó ngồi yên trong thiền đường như thế này, tự nhiên không biết có một đám người nào đó, không biết họ đi tới, họ thăm chùa là thăm thiền viện thì phải, họ nói chuyện um sùm mà tự nhiên tâm con khó chịu quá. Thì tại sao con khó chịu? Nó nói mấy cái người này không tự nhiên đi vô phá người ta thiền. Mà thật ra họ đâu có phá mình, có vậy không? Họ muốn đi thăm chùa mà. Họ đi đâu đó, họ ghé đây, họ thấy thiền viện, họ hoặc giả họ hẹn trước với sư cả là sư không biết cái câu chuyện như thế nào mà. Nên là chỉ có một cái số mà hành giả mà không có phải thiền, không phải là thiền sinh, họ tới đây. Và dĩ nhiên khi mà họ tới đây thì họ đi ngoài, họ nói chuyện thì làm cho cái vị đó rất là khó chịu. Đó thì sư đó mới nói rằng là, cái chú đó mới tình pháp mới nói rằng là, con ngồi thiền đó mà cái chất động ngoài đó, tự nhiên con khó chịu à. Mà khó chịu một lát á, họ đi rồi con thấy dễ chịu, họ hết thoái rồi con thấy dễ chịu, tự nhiên con thấy khi mà hết thoái tự nhiên tiếng ve nó lên rất ung dung mà sao con không khó chịu với tiếng ve mà con khó chịu với cái tiếng nói của họ. Tiếng ve cũng là tiếng động mà con không khó chịu. Tôi bị thấy không, cái này là trí tuệ nó phát sanh nè. Mới đó tiếng động đó, nói bực khó chịu, có vậy không? Họ đi rồi, hết rồi, yên rồi thì hết cái tiếng động đó tự nhiên tiếng ve nó lên. Tiếng ve cũng tiếng động, mà tiếng nói là cũng tiếng động, mà tiếng ve thì mình không khó chịu, họ nói mình khó chịu. Như vậy thì cái khó chịu, dễ chịu là do cái tâm của mình nó suy nghĩ về tiếng động, về kinh nghiệm, phải không? Khi một đối tượng sanh lên, tiếng động lớn chẳng hạn, tâm hành giả bức xúc khó chịu với nó, thì đối tượng này, tức là tiếng động, không còn là đối tượng của thiền tứ niệm xứ nữa, vì tâm quan sát lúc bây giờ đang có tâm phiền não nằm ở trong. Đó, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, có một nhóm người nào tới đây mà họ nói chuyện ồn ào, thì mình bắt cái đối tượng đó, mình quan sát, nghe, trong khi mình nói nghe như vậy, cái tâm mình nó bực bội, nó khó chịu vậy lắm. Thì ông nói, như vậy là không phải là đúng đối tượng đâu. Cái tâm mình nó khó chịu, phải quan sát tâm khó chịu trước. Khi tâm khó chịu nó diễn xuống rồi đó, đó, mình quan sát cái đối tượng đó là thật sự là một đối tượng đó. Thì cái tâm nó bây giờ nó rất là tự nhiên rồi, nó không có bị phiền não đó, nó ngăn che nữa. Đó là lý do tại sao phải đổi tâm bằng cách suy nghĩ cho đúng, rồi hãy quan sát thời chánh niệm. Như vậy trước khi mà chúng ta quan sát cái chánh niệm thì cái tâm của chúng ta nó phải yên ổn. Cái tâm của mình nó đừng có bị phiền não ở trong này. Rất nhiều người nói về tâm suy nghĩ, đây có một cái đoạn thiền sư giải thích về vấn đề tâm suy nghĩ. Khi suy nghĩ sanh lên, đừng để ý tới tâm nghĩ về điều chi. Đa phần là khi mình ngồi thiền á, mình thấy tâm suy nghĩ. Và mà suy nghĩ chuyện bất thiện, không có chịu. Mình bực bội ghê lắm. Mình nói tâm con nó xấu quá. Thật ra tâm gì đâu của mình đâu. Mà tâm trong ngày suy nghĩ là suy nghĩ một cách tự nhiên vậy à, bị phiền não mà. Cái trong này mà tâm sân thì nó nghĩ theo kiểu sân à. Thì vậy ông dặn, khi suy nghĩ sanh lên đừng để ý tâm về điều gì, chỉ ghi nhận biết tâm đang suy nghĩ và trở lại với những đối tượng trong thân. Không làm vậy thì bạn sẽ bị cái nội dung của câu chuyện lôi đi rất là xa. Vì vậy đối với hành giả sơ cơ đó, thiền sư thường khuyên đó, là khi mà tâm suy nghĩ mình ghi nhận biết tâm suy nghĩ, rồi mình đi trở lại, em trở lại trong hơi thở hoặc là trong tiếng động đó. Còn không nữa, nếu mà mình không quen á, mình quan sát cái sự suy nghĩ nó lôi mình đi rất là xa. Khi nhận ra được tâm suy nghĩ, hành giả chỉ nói rằng ồ đây là tâm suy nghĩ, rồi nhớ trở lại trong thân. Làm hoài như vậy, bạn sẽ hiểu ra rằng suy nghĩ là đối tượng như hơi thở hay những đối tượng khác mà thôi. Hễ đã hiểu suy nghĩ chỉ là đối tượng thì tâm của hành giả sẽ quan sát được chúng một cách dễ dàng mà không còn bị chúng lôi đi nữa. Đó, cứ mỗi lần nó suy nghĩ nó tới mình nhắc mình nó chỉ là đối tượng. Nó cứ nhắc thôi, giống như nhắc bài vậy đó, nó chỉ là đối tượng, biết nó, trở lại hơi thở, đừng có bực bội, đừng khó chịu với nó. Trong đó mình tập hoài như vậy, từ từ mình từ cái chuyện mà nhắc mình thì chứ mình hiểu thật sự nó là đối tượng. Và khi mà mình thật sự hiểu nó chỉ là đối tượng trong hơi thở, thì tự nhiên cái tâm mình nó vui vẻ, tâm mình vui vẻ thì tự nhiên nó không lùi đi xa được nữa. Hễ đã hiểu suy nghĩ chỉ là đối tượng thì hành giả sẽ quan sát được chúng dễ dàng và không bị những cái niệm suy nghĩ nó lôi đi. Người đã tập thuần thục sẽ nhận ra có tâm suy nghĩ và có tâm chánh niệm, biết theo dõi sự suy nghĩ, thấy rõ hai pháp tự nhiên này thì tâm không vướng theo nội dung của sự suy nghĩ nữa. Đó mà trước khi mà mình nhận ra được cái điều này thì mình phải tập một thời gian chỉ nhắc mình rằng suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, ghi nhận sự suy nghĩ, trở lại hơi thở của mình. Đó là cái mà chúng ta là cái người mới tới tập chúng ta có thể làm được. Còn trong cái phần thứ hai, thiền sư nói rằng mình thấy rằng có một cái tâm suy nghĩ, có một cái tâm chánh niệm, có quan sát cái tâm suy nghĩ này thì cái cấp độ nó còn cao quá, mình chưa có thấy được. Mà ông nói rằng thế mà mình đã thấy được hai cái pháp tự nhiên này rồi đó, nghĩa là có một cái tâm suy nghĩ, có một cái tâm cái chánh niệm, cái tâm suy nghĩ này, thì bạn sẽ không bị tâm suy nghĩ nó lôi bạn đi như trước nữa. Thì quý vị thấy không, mình tập nó cũng phải có từng cái mức một. Lúc đầu mình chưa làm được thì mình bắt đầu dùng cái phương cách này, thế từ từ khi mình hiểu dần rồi đó, đó thì cái sự thực tập mình cũng bắt đầu nó dễ từ. Hành giả sơ cơ chỉ thích tâm yên lúc ngồi làm và làm một cái gì đó cho tâm yên. Em mời quý vị nghe cái bài pháp này. Có một cái cô đó, cô ngồi thiền và cô thích cái tâm cô yên, cô niệm Phật. Bài pháp nó nói cái gì đây? À, cô nói cô đếm hơi thở. Nghe quý vị nghe câu hỏi này. Khi ngồi thiền con duy trì chánh niệm, biết mình đang ngồi nhưng thấy tâm mình nó không có yên. Biết ngồi đấy, ngồi nhận ra mình đang ngồi, tức là cái dáng á, dáng mình đang ngồi, biết. Muốn tâm yên, con đếm hơi thở trên ngón tay, thở vô đếm 1, thở ra đếm 2, thì thấy tâm yên, làm như vậy có được không? Bây giờ ngồi thì thấy mình ngồi, nhưng mà thấy tâm không yên, con này cô đếm, thở vô đếm 1, mà đếm trên ngón tay, thở vô 1, rồi 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mà chỉ nói 1, 2 thôi thì không biết có tiếp tục nữa không. Con thở vô đếm 1, thở ra đếm 2 mà đếm đầu ngón tay, thì thấy tâm nó yên xuống, làm như vậy có được không? Thiền sư trả lời, cái vị hỏi này là một sư cô theo truyền thống Bắc Thông, nên thiền sư nói rằng khi sư cô tụng kinh, cô duyên theo tiếng mõ tóc thì tâm cũng yên vậy. Ông cô này có nói bây giờ tôi đếm 1, tôi đếm 2, tôi đếm 1, tôi đếm 2, đếm 3, đếm 4 như vậy, thì thiền sư này nói rằng là ở bên truyền thống Bắc Tông là quý vị tụng kinh có cái mỏ, thấy không, quý vị gõ tóc, bây giờ quý vị duyên theo cái tiếng cóc đó tâm cũng yên như vậy. Ý muốn nói rằng là tất cả đều là phương tiện hết, phương tiện giúp cho tâm mình yên thôi. Mà quý vị nghe là đôi khi mình niệm Phật cũng vậy, mình niệm A-ra-hăng là A-di-đà-phật, A-ra-hăng, thì tâm nó yên. Thiền sư nói niệm Coca-Cola, nó cũng yên vậy. Nói chỉ Coca-Cola là mình thấy cái tiếng thôi, mình bám vào đó, tâm mình cũng yên được. Muốn tâm yên là thái độ không chân chánh. Đây này, quý vị có thấy cái chỗ này. Khi bây giờ mình dùng cái phương tiện nào cũng được hết trơn. Hoặc giả là bạn dùng tiếng mỏ, hoặc giả là bạn nói 1, 2, 3, 4 thì tâm nó cũng yên xuống. Nhưng mà ông nói cái mình muốn cái tâm yên, cái không nên thế này. Muốn tâm yên là thái độ không đúng rồi. Vấn đề của hành giả là muốn tâm mình yên, vậy phải thay đổi thái độ và sửa lại cho nó đúng, đừng có muốn tâm yên. Đừng mong tâm yên, chỉ duy trì chánh niệm về những gì đang xảy ra. Mục đích của thiền tứ niệm xứ không phải là giúp tâm êm, mà cái biết cái gì đang thực sự xảy ra trong phút giây bây giờ. Hành giả muốn biết cái gì đang xảy ra trong thân và tâm. Khi hành giả nhận ra tâm không yên, bí nhiêu là đủ rồi đấy, đó là thiền tập rồi đấy. Ông nói, ví dụ như quý vị ngồi mà quý vị thấy tâm quý vị suy nghĩ nhiều quá, suy nghĩ hết chuyện này chuyện kia, trình pháp ông nói rất là tốt. Cái này là tập này, tập mình mới thấy á, duy trì chánh niệm cho đó mình thấy tâm suy nghĩ. Còn mình không có duy trì chánh niệm, tâm mình nghĩ đâu à, thì làm sao mình thấy tâm mình đang suy nghĩ. Như mình đi mua sắm hay là mình đi chơi, là mình đi tham quan rồi vậy, mình đâu có thấy tâm suy nghĩ, phải không? Mà trong này thật tâm suy nghĩ rất là nhiều. Ông nói rằng là thế mà bạn mà thấy tâm suy nghĩ là bạn đã thiền rồi đấy. Khi tâm bạn không yên, nhận ra tâm không yên là bạn đã thiền tập rồi đó. Khi thấy tâm không yên, tức là nhờ có chánh niệm cho nên mới thấy điều này. Kinh nghiệm điều gì hãy để yên như thế, đừng có thay đổi theo đúng ý mình. Tâm yên biết tâm yên, tâm không yên biết tâm không yên. Có một lần á, sư đi với ông thầy thiền sư đi chơi cái vùng nào đó sư quên rồi, rồi ngồi trên ghe đó, rồi cái em sư nói chuyện với ông, sư nói ngày hôm qua đó tôi đi ra ngoài phố, cái cô đó cổ vũ đi ra ngoài phố mà đi mua sắm gì đó không biết, thì cô thuê một chiếc xe taxi, rồi cô ngồi trước với ông tài xế, tôi ngồi sau, rồi cô đi ra chợ, cô mua cái này cái kia, đi làm công chuyện, đi giấy tờ, đi làm visa với đội làm cái gì đó không biết, rồi sau mình ghé vô trong chợ đó mua một ít đồ mình đem đi chùa. Thì sư trình với ông sư nói rằng là ngày hôm qua đó, khi mà tôi ngồi trong cái xe đó, khi mà tôi ở trong thiền đường mà tôi đi ra đó, thì là ngồi phía sau xe, ông cố nói chuyện với ông tài xế, nói cái gì tôi chẳng biết nữa, nói tiếng miếng mà. Là tôi ngồi sau cứ duy trì chánh niệm thôi, thấy tâm tôi rất là yên ổn. Đó, rồi khi mà đi tới làm giấy tờ thì làm chút vậy thôi, rồi đi về thì thấy tâm vẫn còn yên, vẫn duy trì chánh niệm. Nhưng mà khi mà cái cô này đó, cô mới đậu cái chiếc xe gần trước một cái tiệm, tiệm chặt khô quá, tôi không nhớ tiệm gì đó, mà nó bày bán ba cái thứ treo đủ thứ màu hết trơn à. Rồi có đồ ăn rồi nữa, là tự nhiên sư mở cửa ra xuống đứng dòm, thì sư mới trình với ông thử nói, lúc bây giờ tôi mới thấy sự khác biệt của hai cái tâm. Hơi ngồi trên xe thì tâm nó yên ổn, nó chánh niệm, nó duy trì chánh niệm, trong hơi thở tính động được cái nọ. Rồi đến khi mà tôi mở cửa tôi ra ngoài là mấy cái hình ảnh, mấy cái mùi, mấy cái sắc pháp, mấy cái cảnh ở ngoài cũng nó lôi tâm tôi đi. Tôi nghe cái mùi người ta nướng đồ ăn rồi tâm nó thèm được cái đó. Cái ông nói, vậy mà sao sư mất, gọi là sư mất chánh niệm? Sư ở trong xe thì sư duy trì chánh niệm, sư biết hơi thở, sư biết tính động, thì sư ra ngoài cũng vậy. Cái mùi sư biết cái mùi, phải vậy không? Nhưng mà sư nói, tôi nói, dạ thưa thiền sư, cái, ở trong cái tâm nó yên hơn. Ông nói, đợi đấy, đây là cái sự khác biệt này. Tại vì khi mà sư tập thiền là sư muốn tâm cho thật yên. Còn đối tượng nó khởi sanh, sư ghi nhận, sư thấy tâm cái chạy theo mùi, rồi tâm chạy theo cái cảnh sắc bên ngoài, tâm nó suy nghĩ, tâm nó muốn này, nó muốn kia. Thì đó là sư duy trì chánh niệm rồi. Tại vì sư nói khi mà tôi ngồi trên xe thì chánh niệm tôi rất là cao, mà khi tôi mở xe mà đi ra ngoài cái dòm cái rèn cái kia là chánh niệm tôi tụt. Ông nói không phải vậy đâu, đừng có hiểu như vậy. Nếu mà mình tập được mà mình khi đi ra đó mình vẫn duy trì chánh niệm, mình biết tâm của mình nó hướng về muốn dòm cái này muốn dòm cái kia, rồi tâm mình nó thích nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia, nếu mà mình chánh niệm được cái đó là mình cũng đang duy trì chánh niệm đấy, cái đó cũng mới rất là tốt đấy. Chứ còn trong xe thì nó yên tĩnh quá này, ai làm được cái ngoài đó mà mình làm được, mình duy trì chánh niệm, mình không bị nó lôi đi á, ông nói cái đó rất là tốt đấy. Kinh nghiệm điều gì để yên như thế, đừng muốn thay đổi cho đúng ý mình. Chấp nhận để yên cho mọi sự xảy ra theo tiến trình của chúng và duy trì chánh niệm, đó là bổn phận của hành giả. Một câu hỏi khác, thưa thiền sư, trong sinh hoạt hàng ngày con có chánh niệm về những gì mình làm, như khi uống nước, rửa tay, ăn cơm, nhưng không được nhiều, không được liên tục, như vậy tại tâm con không mạnh phải không? Đó, bình thường thiền sư có dặn, từ khi mình thức dậy cho tới khi mình đi ngủ mình nhớ duy trì chánh niệm cho liên tục. Thì con này con nói là trong khi mà uống nước, khi rửa tay, khi ăn cơm thì con cũng chánh niệm nhưng mà con không có được liên tục. Thì thiền sư mới nói hỏi là có phải là như vậy là tâm không mạnh không? Chẳng nói đúng rồi. Đối với hành giả sơ cơ đây là chuyện thường tình. Muốn tâm chánh niệm liên tục không gián đoạn là chuyện rất khó làm lúc mới tu. Lúc mới tu mới vô rồi không có ai mình chịu trách nhiệm cho liên tục được đâu. À mà mình cố gắng mình trách nhiệm cho liên tục là quá trình nó căng thẳng á. Vì vậy mình tập, mình cố gắng, mình duy trì trách nhiệm, làm sao giữ cho nó liên tục mà nó được liên tục thôi, không sao cả. Đó là cái chuyện bình thường, chuyện tự nhiên. Muốn tâm chánh niệm liên tục không gián đoạn là chuyện rất khó làm. Lúc mới tu, chánh niệm có rồi mất. Khi biết mình thất niệm là bạn tức thì có chánh niệm rồi đấy. Hãy kham nhẫn và đừng mong sự thiền tập luôn luôn tốt. Thưa thiền sư, lúc đầu những ngày mới tới con thấy không thích thiền nhưng bây giờ thích. Trả lời, tại sao có biết như vậy không? Ví dụ như bây giờ đó, một vị mà hành giả mà tới mình trình pháp, mình nói rằng hồi trước tôi không thích thiền, bây giờ tôi thích quá. Rất nhiều thiền sư sẽ nghe nói, ồ tiếp tục đi, tiếp tục. Thái nhân sư đôi khi sư cũng làm vậy. Nhưng mà ông này không. Những cái cô này nó thích, ông hỏi có biết tại sao không? Tại sao mình thích không? Thì cái câu hỏi này nó áp dụng hết tất mọi trường hợp. Bạn ngồi yên, rồi bạn ngồi bạn thấy tâm không yên. Tâm yên, tâm không yên không thành vấn đề. Cái câu hỏi đặt ra là tại sao tâm yên, bạn có biết không? Đó. Mình duy trì chánh niệm để mình hiểu cái nhân của nó đưa tới cái trạng thái tâm của mình bây giờ này. Cái đó là cái quan trọng. Còn cái chuyện mà nó yên không yên, ông nói không thành vấn đề. Đó là cái lý do mà tại sao anh chị em mới thấy cái sự khác biệt của thiền định với thiền tứ niệm xứ. Trong khi mà bạn tập thiền định là cái gì sao mà tâm cứ yên này, ngồi cho lâu này, tâm nó ở trong đề mục này, còn cái này không cần. Bạn duy trì chánh niệm, bạn thấy cái tâm của bạn bây giờ nó không ổn, nó không yên. Rồi có khi khác bạn thấy tâm nó yên, tâm yên không thành vấn đề. Bạn có biết cái gì nó đang xảy ra và tại sao như vậy không? Đó là thiền tứ niệm xứ. Người hành thiền thấy thích thú, muốn tập hoài, bởi vì bạn hiểu ra rồi cái lý do tại sao. Cái này là gọi là cái trí tuệ đó, trí tuệ dạy cho mình biết, ồ, tại sao mà hồi trước tâm yên, bây giờ tâm không yên. Đây là bản chất của chánh niệm, bất cứ ai là người lớn hay trẻ em, khi chánh niệm được duy trì liên tục, tâm có trớn, thế là bạn cứ muốn làm hoài. Chánh niệm có trớn, chánh niệm trở nên mạnh và liên tục. Như vậy thì mình phải tập sao cho chánh niệm có trớn này. Khi mà nó đã có một cái trớn rồi, tự nhiên nó tự động nó liên tục kìa. Tự nhiên à. Để suy nghe đôi khi thiền sư ông kể với hành giả đó, nói đôi khi tôi không ngồi thì tôi không có chánh niệm gì hết trơn à. Tôi đi tôi không có cố ý chánh niệm, đi sinh hoạt bình thường à. Mà tự nhiên khi mà câu chuyện xảy ra tôi thấy rất là rõ. Và tôi nhớ là tôi không có cố ý chánh niệm, mà chánh niệm nó tới một cách rất là tự nhiên. Nó trở thành cái quán tính đó. Cũng giống như mình thất niệm vậy đó. Niệm niệm chút rồi tự nhiên thất niệm. Đó, thất niệm trở thành quán tính. Mình không muốn nó cũng tới nó thất niệm mà. Vì vậy mình tập để mình thế, từ cái chỗ thất niệm trở thành chánh niệm. Thôi, hết giờ rồi. Hẹn cái gì ngày mai ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.